Lạc Long Quân và Âu Cơ. Ngày xửa ngày xưa, ở nước Lĩnh Nam có một hoàng tử tên Lạc Long Quân. Chàng rất khỏe mạnh, lại có tài đi lại dưới nước nữa. Hồi đó, ở nước Lĩnh Nam có rất nhiều quái vật đã làm người dân sợ hãi. Ở vùng biển Đông Nam thì có một quái vật thật đáng sợ, tên là Ngư Tinh. Mình dài hơn 100 mét, đuôi như cánh buồm, miệng có thể nuốt 10 người một lúc. Còn ở Long Biên thì cũng có một quái vật khác tên là Hồ Tinh. Hồ Tinh đã phá hoại toàn vùng Long Biên, nên nhiều người phải bỏ cả ruộng đồng và kéo nhau đi nơi khác để sống. Mà còn một quái vật nữa, nó tên là Mộc Tinh. Mộc Tinh vốn là một cây rất cao ở Phong Châu. Nó sống ngàn năm rồi cuối cùng biến thành yêu quái. Mộc Tinh thường thay đổi chỗ ở, lại luôn thay đổi hình dạng và bắt người ăn thịt. Tội nghiệp cho người dân nước Lĩnh Nam. Người dân sợ hãi vì ba con quái vật dữ dội như vậy đó. Lạc Long Quân dũng cảm, cũng thấy thương hại cho người dân trong vùng, nên đã diệt trừ cả ba quái vật. Người dân yên tâm trở lại nơi cũ, nhưng phải làm lại cuộc sống từ đầu, nên đói khổ lắm. Lạc Long Quân thương người, nên đã chỉ dạy cách trồng lúa nếp, thổi cơm, làm nhà sàn. Người dân cảm ơn chàng rất nhiều, nên xây cho Lạc Long Quân một tòa cung điện rất đẹp trên núi. Nhưng Lạc Long Quân không ở, mà về quê mẹ dưới biển và bảo người dân rằng: "Nếu có việc gì thì gọi ta sẽ về giúp cho." Lúc đó, có Đế Lai từ phía Bắc đem quân xuống phía Nam. Đế Lai đem theo con gái rất xinh đẹp của mình là Âu Cơ. Thấy nước Lĩnh Nam phong cảnh đẹp, đồ ăn phong phú, Đế Lai sai quân dựng thành để ở lâu dài. Sau đó, người dân bị bắt buộc phải phục vụ cho Đế Lai. Người dân khổ quá, chịu không nổi, nên hướng về biển Đông, gọi Lạc Long Quân về. Lúc đó, Lạc Long Quân hóa làm một chàng trai rất đẹp, đến thẳng nơi Đế Lai ở. Thấy Lạc Long Quân rất đẹp và thông minh, Âu Cơ yêu Lạc Long Quân liền và xin đi theo chàng. Lạc Long Quân đưa Âu Cơ về ở trong cung điện của mình trên núi cao. Đế Lai về không thấy con gái đâu, lại bị quân của Lạc Long Quân đánh tan tác. Đế Lai thất vọng vì bị mất đứa con gái xinh đẹp của mình, nên đã rút quân về phía Bắc. Từ đó, bụng Âu Cơ ngày càng lớn, sinh ra trăm quả trứng. Quả trứng ấy nở ra trăm người con trai. Trăm người con trai đó lớn lên như thổi. Tất cả đều xinh đẹp, khỏe mạnh và rất thông minh. Lạc Long Quân tuy sống hạnh phúc bên cạnh vợ con, nhưng lòng vẫn nhớ về biển. Một hôm, Lạc Long Quân chia tay với Âu Cơ và đàn con, hóa thành rồng bay về biển cả. Mãi không thấy Lạc Long Quân trở về, nhớ chồng quá, Âu Cơ đứng trên ngọn núi cao hướng về biển Đông lên tiếng gọi: "Bố nó ơi, sao không về để mẹ con chúng tôi buồn khổ thế này?" Lạc Long Quân trở về và nói: "Ta là loài rồng nên phải sống ở miền biển. Còn nàng là con cháu của người tiên nên phải sống ở miền núi. Cho nên chúng ta rất khó ở với nhau lâu dài. Hôm nay ta đem 50 con về miền biển, còn nàng đem 50 con về miền núi. Mỗi người nuôi các con và bảo vệ mỗi nơi. Nếu gặp nguy hiểm thì cứu giúp lẫn nhau." Hai người từ biệt nhau. 100 người con trai tỏa đi các nơi. Người con trưởng ở lại đất Phong Châu, được làm vua nước Văn Lang. Ông vua tên là Vua Hùng. Vua Hùng là người dựng nước Việt Nam, truyền nối được 18 đời. Từ sự tích Lạc Long Quân và Âu Cơ, người Việt coi mình là dòng giống tiên rồng.